SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với một số nội dung chính. Đảng Lao động đồng ý mức án tù tối thiểu cho những người bị kết tội bài Do Thái. Hai người đang được chăm sóc đặc biệt sau vụ nổ súng hàng loạt tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Thụy Điển. Và thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục năm 2024. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang được cho là đã đồng ý mức án tù tối thiểu cho những người bị kết tội bài Do Thái, trong khi Quốc hội tiếp tục tranh luận về dự luật đối với ngôn từ kích động thù ghét. Tờ The Guardian cho biết Đảng Lao động sẽ đồng ý mức án tù tối thiểu từ 1 cho đến 6 năm để đáp trả các cuộc tấn công của phe đối lập, rằng họ chưa làm đủ để đối phó với tỷ lệ bài Do Thái đang gia tăng ở Úc, và yêu cầu Thủ tướng xác nhận chính xác ông biết về một đoàn xe chở thuốc nổ ở Douro từ lúc nào. Đến với Thụy Điển, ba người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau vụ nổ súng hàng loạt tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Thụy Điển. Giám đốc y tế khu vực Örebro là Jonas Klesen cho biết hai trong số ba người đang được chăm sóc đặc biệt. Tin liên quan đến giải Gaza, Tòa Bạch Ốc đã mạnh mẽ bảo vệ những phát biểu được đưa ra rộng rãi của ông Donald Trump, rằng ông muốn thấy Gaza được Hoa Kỳ tiếp quản và người dân ở đây được di rời đến nơi khác. Những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị người Palestine và các thành viên trong cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi. Họ cho biết họ đã kinh hoàng về quan điểm này. Tại Hoa Kỳ, 9 đặc vụ FBI đã kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn nỗ lực thu thập thông tin về các đặc vụ tham gia điều tra ông Donald Trump và cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Các đặc vụ cho biết nỗ lực thu thập thông tin là một phần của cuộc thanh trừng do ông Trump dàn dựng như một sự trả thù có động cơ chính trị. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Trở về Úc, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm đã bắt đầu đổ về từ phía Bắc Queensland, nơi đã bị lũ lụt nặng nề trong lúc các cộng đồng nơi đây bắt đầu dọn dẹp. Insurance Australia Group cho biết họ đã nhận được gần 200 yêu cầu bồi thường kể từ ngày 26 tháng 1, trong khi Suncorp đã ghi nhận hơn 660 yêu cầu bồi thường từ khách hàng, chủ yếu ở Townsville. Chuyển qua Tasmania, những người đi bách bộ đường dài đang không được phép tiếp cận một trong những tuyến đường đi bộ đường dài quen thuộc nhất Tasmania vì nguy cơ cháy rừng. Chính quyền đã ra lệnh cho khoảng 100 người đi bộ đường dài hoãn chuyến khởi hành hoặc hủy kế hoạch đi bộ trên đường mòn Overland khi một đám cháy chưa được kiểm soát bùng phát trong phạm vi 5 cây số của một đoạn đường mòn nổi tiếng. Liên quan đến thể thao, thượng nghị sĩ bản địa Lydia Thorpe đã ủng hộ đội trưởng Sam Kerr của Matildas khi cô phải ra hầu tòa tại Anh Quốc. Cầu thủ nổi tiếng này đang đấu tranh với các cáo buộc gây rối có chủ đích chủng tộc với một cảnh sát mà cô đã gọi là nguyên văn, ngu ngốc và da trắng, sau khi bị bắt vì xô xát với một tài xế taxi. Về y tế sức khỏe, số người Úc được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ sẽ tăng gấp đôi trong 30 năm tới. Số liệu mới do Dementia Australia công bố cho thấy, trong khi ước tính có 433.000 người hiện đang sống với căn bệnh này, con số đó dự kiến sẽ tăng lên hơn 812.000 người trong 3 thập niên tới. Về năng lượng, cứ 3 người Úc thì có một người cho biết họ sẵn sàng ngừng kết nối với nguồn khí đốt trong thập niên tới. Con số này là một phần của kết quả khảo sát do Energy Consumers Australia công bố. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo VOA, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong năm 2024. Dữ liệu của Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư 5 tháng 2 cho thấy có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực của Hà Nội nhằm ngăn chặn thuế quan thương mại từ tân chính quyền Donald Trump. Dữ liệu cho thấy quốc gia Đông Nam Á này chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico với quy mô mất cân bằng thương mại với Washington. Nhưng các nhà phân tích cho biết cam kết của Hà Nội về việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ cũng như các biện pháp bù đắp khác có thể giúp cho nước này tránh được các biện pháp trừng phạt. Thuế quan toàn diện của Hoa Kỳ đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc đã có hiệu lực vào thứ Ba, khiến cho Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức, trong khi ông Trump cũng đe dọa EU bằng các khoản thuế mới. Mexico và Canada hôm thứ Ba đã được hoãn áp dụng khoản thuế 25% sau khi họ hứa sẽ tăng cường bảo vệ biên giới. Được biết, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng hàng năm gần 20% vào năm 2024, lên mức kỷ lục vượt quá 123 tỷ đô la, theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ.